Những cuộc oanh kích vẫn tiếp diễn tại Ukraine gần một năm sau khi Nga xâm lược đất nước Đông Âu này, có những người nông dân đã mất tất cả. Thảm họa của vụ động đất chết chóc ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và trách nhiệm của các nhà thầu xây dựng kém chất lượng. Tại Bắc Mỹ, chính quyền Quebec tố cáo New York gửi người tị nạn đến Canada, Trung Quốc quét tham nhũng trong bóng đá. Thưa quý vị, trên đây là những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Tại Kherson, lực lượng Nga đã rút lui về phía bên kia bờ sông Dniepr, vẫn tiếp tục oanh tạc khu vực mà quân Ukraine đã chiếm lại được từ 4 tháng qua. Vào đầu tuần này, hôm 13 tháng 2, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Theo hãng tin AFP, quan chức Ukraine cho biết các vụ oanh kích đã làm hư hại nặng các tòa nhà tại một số khu dân cư và trang trại ở làng Berislav. Các chuyến tàu từ Kiev và Lviv đến Kherson đã bị ngừng hoạt động do thiệt hại từ các vụ giao tranh, khiến Kherson bị cô lập trong bối cảnh gần đến ngày tròn một năm Nga xâm lược Ukraine. Kherson cũng là một vùng canh tác lương thực lớn của Ukraine. Khu vực nông nghiệp này đã phải hứng chịu nhiều bom đạn trong thời gian qua. Vì chiến tranh, có những người nông dân đã mất đi tất cả. Như trường hợp của ông Andriy Povov, đặc phái viên RFI, Anastasia Bekio và Boris Vichit cho biết thêm tình hình.
Một bãi chiến trường với các loại phương tiện chiến đấu bộ binh và những chiếc xe kéo đã cháy thành than ngay dưới nhà kho chứa ngũ cốc. Đó là tình trạng của trang trại gia đình ông Andriy Povov. 5.000 tấn ngũ cốc cũng như máy móc nông nghiệp đã bị đánh cắp hoặc phá hủy. Những cánh đồng thì bị giải mìn. Nhưng trước khi dọn dẹp, ra phá mìn thì vẫn cần phải đợi cho đến khi các vụ oanh tạc chấm dứt. Ông Andriy Povov giải thích, chúng tôi có thể bắt đầu gieo hạt trở lại vào mùa thu với hy vọng là họ đánh đuổi được quân Nga ở phía tả ngạn. Như vậy thì mới đảm bảo được mùa vụ, bởi vì ngày hôm qua các trái pháo vẫn rơi xuống cánh đồng ở phía bên kia. Nếu chúng tôi bắt đầu ra phá mìn ngay từ hôm nay thì thực chẳng giải quyết được vấn đề gì cả vì các cuộc đọ súng vẫn tiếp tục. Lính Nga đã rời khỏi khu vực này cách này 4 tháng, nhưng vẫn ở phía tả ngạn sông Dniepr và khiến mọi người lo ngại là sẽ có một cuộc tấn công lớn vào những tuần sắp tới. Tuy nhiên, ông Andriy Povov vẫn giữ vững niềm tin. Ông nói, họ sẽ không đến được tận đây, tôi tin chắc là như vậy. Đầu tiên, đó là bởi vì các cây cầu đã bị phá hủy. Nếu như họ muốn xâm lược khu vực này một lần nữa, thì họ sẽ phải chiếm được cả vùng Zaporizhia. Tôi không nghĩ rằng họ có thể làm được điều này. Dĩ nhiên là mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng tôi thì không tin vào điều đó. Trong lúc chờ đợi một ngày nào đó có thể tiếp tục canh tác trên cánh đồng của mình, ông Andriy chuẩn bị hồ sơ để nộp lên Tòa án châu Âu về quyền con người.
Anastasia Bekio, Boris Vichit, Kherson, RFI.
Hậu quả của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2 vẫn tiếp tục là chủ đề thu hút sự chú ý của công luận trong tuần vừa qua. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến lúc tính sổ, xử lý những nhà thầu xây dựng các công trình kém chất lượng, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Nhiều vụ bắt giữ đã được tiến hành trong những ngày gần đây. Trong số đó, có vụ bắt giữ nhà kinh doanh Mehmet Yasa, chịu trách nhiệm về công trình xây dựng chung cư Renaissance ở thành phố Antioch, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa nhà này đã sụp đổ gần như hoàn toàn. Hầu hết dân cư đều bỏ mạng sau vụ động đất. Thông tin viên RFI Olivier Pierre có mặt tại đây cho biết thêm tình hình.
Du luxueux complexe Renaissance, il ne reste que des montagnes de gravats que les pelleteuses commencent à déblayer.
Những căn hộ sang trọng ở chung cư Renaissance giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn mà các máy xúc đang thu dọn. Đối mặt với cảnh tượng đáng buồn này, bà Zerin Tuktakaya lau nước mắt lăn trên má và nói: "Cháu gái tôi và đứa con của cháu tôi sống tại chung cư này. Họ nói với chúng tôi rằng đây là khu chung cư vững chãi nhất ở Antioch và chúng tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn, không có gì phải lo lắng cả." Chung cư Renaissance gồm 250 căn hộ với khoảng 1.000 dân sinh sống, được trang bị những thiết bị chất lượng cao và có cả một bể bơi. Ông Aslan Kulish đã mất đi 4 người thân của mình tại đây, ông cho biết. Vấn đề nằm ở chỗ chủ thầu muốn xây dựng nhiều căn hộ nhất có thể. Ông ta đã bị chính quyền bắt giữ để khiến chúng tôi yên lòng, nhưng tôi vẫn rất tức giận chính quyền. Một người đàn ông khác nói thêm, người phải chịu trách nhiệm là người đã duyệt dự án xây dựng này, ký văn bản, chứ không phải chủ thầu. Trong quảng cáo, họ nói rằng nhà có khả năng chống cự lại động đất ở 8 độ Richter. Mọi người nhìn xem, quảng cáo như vậy có đúng hay không? Không chỉ các nhà thầu xây dựng, chính quyền các địa phương cũng là đối tượng bị chỉ trích của người dân. Tuy nhiên, tại thành phố nhỏ Erzin, cách Antioch 1 tiếng rưỡi xe hơi, nằm ở gần tâm chấn của động đất, lại không ghi nhận thiệt hại nào. Người dân này bảo đảm rằng đó là nhờ vào sự cảnh giác của viên thị trường. Không quan trọng là ai, thị trường không cấp phép xây dựng mà không lọc hồ sơ. Ông ấy chống lại việc hối lộ, như là những gì xảy ra khắp nơi trên đất nước của chúng tôi.
Jadel Khoury, Pierre-Olivier, Antioche, RFI.
Tại châu Á, chính quyền tại bang Assam của Ấn Độ gần đây đã tiến hành một chiến dịch lớn chống lại tình trạng tảo hôn ở nước này. Trong vòng 3 ngày, khoảng 4.000 người, có thể là chồng hoặc người thân của những cô dâu trẻ vị thành niên, đã bị bắt giữ. Tại khu vực nằm ở phía đông bắc Ấn Độ này, cứ 3 người phụ nữ thì có một người kết hôn trước tuổi 18. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định giải quyết triệt đề vấn nạn này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động của chính quyền không hiệu quả. Thông tin viên RFI tại Ấn Độ, Sebastian Parksi, cho biết thêm thông tin.
Depuis ce week-end, des centaines de jeunes femmes prennent d'assaut les postes de police de plusieurs districts de l'Assam. Leur objectif, faire libérer leurs
maris. Từ cuối tuần trước, hàng trăm phụ nữ trẻ đã xông vào đồn cảnh sát tại nhiều quận ở Assam với mục đích giải phóng chồng hoặc bố mẹ của họ. Những người này đã bị bắt vì tội đã cưới hoặc cho phép những cô gái ở tuổi vị thành niên kết hôn. Các cuộc hôn nhân như vậy thường là đã được tổ chức từ nhiều năm trước đó. Những cô gái trẻ hiện đã đến tuổi trưởng thành, một số bế con trên tay. Họ rơi vào cảnh tuyệt vọng vì trong các gia đình nghèo, các ông chồng hoặc các ông bố là những người duy nhất mang được chút tiền về nhà. Cô Nilanju Dutta làm công tác xã hội chuyên phụ trách về vấn đề giới tính ở bán Assam cho biết, xin trích. Không ai ủng hộ tảo hôn cả, nhưng đó không phải là cách để ngăn cản họ. Cần phải giải quyết những nguyên nhân dẫn đến tảo hôn như nạn nghèo đói, thiếu trình độ giáo dục và nếu được thì can thiệp ngay trong lễ cưới. Nhưng với cuộc đàn áp này, bang Assam đã phá hủy những gia đình đã được xây dựng. Và những người phụ nữ này lại phải bị trừng phạt một lần nữa. Bang Assam khẳng định biết điều gì là tốt cho những người phụ nữ đó, nhưng họ lại không hỏi ý kiến. Hết lời dẫn. Lãnh đạo của vùng đã gạt bỏ các chỉ trích và cam kết sẽ tiến hành hàng ngàn vụ bắt giữ khác với mục đích là nhanh chóng kết thúc các vụ tảo hôn. Tuy nhiên, để đạt được mục đích đó, cả một thế hệ sẽ phải chịu đau khổ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Tại Trung Quốc trong tuần vừa qua, một sự kiện đáng chú ý đó là vụ bắt giữ lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, ông Trần Tất Nguyên. Theo báo chí Hoa Lục, ông Trần bị điều tra vì đã vi phạm nghiêm trọng các quy định và luật pháp. Hãng tin AFP trích dẫn nhận định của một chuyên gia về thể thao ở Bắc Kinh, ông William B, cho rằng đây là một cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay trong bóng đá Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stefan Lagac cho biết thêm thông tin.
Rien ne va plus dans le football chinois. La Chine ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar et le cœur des supporters balance entre colère et dégoût.
Không có gì là tích cực trong bóng đá Trung Quốc cả. Tại Cúp bóng đá thế giới ở Qatar vào năm ngoái, đội tuyển Trung Quốc không vào được vòng trong. Trái tim của người hâm mộ xen lẫn cảm xúc tức giận và khó chịu. Một tài xế xe công nghệ ở Bắc Kinh là người hâm mộ câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An, câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Trung Quốc, cho biết là ông không mong đợi gì từ đội tuyển bóng đá quốc gia nữa. Ông nói: "Tôi không tin vào đội bóng Trung Quốc. Tôi cho rằng Nhật Bản là đội bóng xuất sắc nhất của châu Á. Môi trường bóng đá Trung Quốc hiện nay thật đen tối và toàn là tiền bẩn." Hết lời dẫn. Tiền bẩn là một trong những ung nhọt của các câu lạc bộ bóng đá ở Trung Quốc. Ông Trần Tuất Nguyên là lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Lý Thiết là cựu huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Nam, bị tình nghi vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định và luật lệ. Đây là những từ ngữ được sử dụng để chỉ các bê bối về tham nhũng. Theo phát biểu của ông Đỗ Triệu Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Thể thao Trung Quốc hồi năm ngoái, thì những vấn đề khác của thể thao Trung Quốc còn là gian lận, các trận đấu giả hay liên quan đến doping. Các vụ chuyển nhượng cầu thủ quốc tế với giá khổng lồ đã chấm dứt trong đại dịch. Hiện ngân sách của các câu lạc bộ trống rỗng. Đợt bắt bớ tham nhũng vào mùa xuân này được thực hiện theo yêu cầu của các cổ động viên ngồi ở hàng ghế đầu, vốn dành cho những người như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại nơi mà cách nay 10 năm, ông Tập đã tự nhận mình là một người hâm mộ bóng đá và mong muốn Trung Quốc đăng cai giành được Cúp bóng đá thế giới tại chính sân nhà ở Hoa Lục.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.